quería que Ninan sang cái đế tam độc tánh tử ha cho nó xong. Hôm trước có nói là nội dung kinh là Phật nói cho ba vị A Nậu Đâu Đà, Nan Đề, Kim Kỳ La về cái mục đích xuất gia, về cái việc phải làm để thực hiện mục đích đó, về cái việc gì thiền, phải không?
Dạ.
Và là nói tới việc xuất gia đó là vì giải quyết bốn cái việc lớn đời sinh già bệnh chết, và phương pháp để thực hiện đó là việc phải diệt trừ cái dục bất thiện pháp, phải vậy không? Và để diệt trừ dục bất thiện pháp này là tự nhiên là vị ấy phải nhờ diệt trừ cái dục bất thiện pháp đó mà cái vị đó có thể cảm nhận được những cái điều kiện chứa ngài trong thân cũng như tâm, và được cái đã thanh xả lạc và cái sự an tĩnh, sự yên lặng tối thượng. Thì nhắm tới cái đoạn dục đó, để cái việc phải làm đó là đoạn dục và đoạn bất thiện pháp. Việc thứ hai phải làm trong mục này nói tới gọi là thọ dụng và đoạn tư. Thì để nói đoạn ly dục hay đoạn dục bất thiện pháp là nói một cách tổng quát cái mục đích là cái việc phải làm. Thì trong đoạn này đề thọ dụng đoạn tư tất nhiên là nói tới cái vấn đề giới. Để mà đoạn được cái đó thì phải có cái cụ thể đoạn những gì, làm những gì để đoạn đó nhá. Thì dục xuất hiện ở dưới những cái dạng thế nào, và bây giờ mình phải làm thế nào để mình dành cái ưa muốn của dục nó đi, như là có thiện pháp nó đi, thì cần phải có giới. Giới như cái giới thành nó giới được gọi là một sự phòng hộ. Đầu tiên trước là phòng hộ nơi cái hành vi ở cái thân và lời nói của mình, gọi là phòng hộ cái ngữ nghiệp và cái thân nghiệp, thấy không? Thường thường đấy nè. Thì trong này Như Lai nói chi tiết hơn là mình nói một cái từ rất tổng quát, đó là giới là phòng hộ. Giới là phòng hộ cái trạng nghĩa đó. Thì nghĩa giới ở trong Phật giáo á, còn mà nếu như cái giới mà của những cái tôn giáo khác thì nó sẽ có cái nghĩa khác, nhưng mà trong Phật giáo của mình gọi là giới là sự phòng hộ. Thì cái từ giới này như vậy á, nó có nhiều nghĩa lắm nhá, nó nhiều cái từ đồng nghĩa nhá. Nhưng ví dụ như ta nói rằng là giới này, ta nói là gì, điều phục mà hết từ này gia này, là việc giải thoát này, những từ đó đều có công nghĩa là phòng hộ. Phòng hộ cái gì? Trong cái giới một vị thánh văn này, đó là phòng hộ cái những cái thân nghiệp và ngữ nghiệp của mình, nghĩa là những hành vi biểu hiện cái thân, hành vi xấu biểu hiện cái thân, hay là phàm hồ những cái hành vi thể hiện cái thân, cái thể hiện cái lời nói, giúp cho những hành vi đó đánh cái điều xấu mà thể hiện ra được, phát triển ra được cái việc tốt. Nên phàm hồ có nghĩa là vậy đó. Cái nghiệp phàm hồ đó ở đây Đức Phật nói thế nào, nói dùng cái từ khác, Như Lai vì ý nghĩa gì mà có cái hoặc phải được đoạn trừ, hoặc có cái phải thọ dùng, hoặc có cái phải khám nhận, hoặc có cái phải đình chỉ, hoặc có cái phải nhả bỏ. Đó. Vì gì mà có cái thì phải là nên làm, có cái không nên làm, có cái phải chịu đựng, thấy nhá, có cái thì trả bỏ. Trong này đoạn trừ tất nhiên là chỉ, phải không? Thọ dùng là đáp, là phải làm đến đáp. Cái mà mình nói phải thọ dùng là mình phải đáp á, phải chịu á. Có cái phải kham nhẫn, có cái thì phải đình chỉ, hay là phải nhả bỏ đi. Trong cái giới nó có cái hai mặt, một mặt là ngăn cấm không được làm, một mặt khác là những điều phải nên làm. Mình mà mình không làm là mình phạm. Còn cái mà phải bỏ, phải từ bỏ mà mình làm, cái là phải tên là đình chỉ đi mà mình làm thì là phạm. Đó gọi là chỉ đi và tắt đi, hai nghĩa đó nè. Trong giới á, trì á là giữ hay là thờ, cái như mình giữ cái điều mà Phật bảo là phải đình chỉ đi. Đó. Mình yếu trong chỉ trì mà mình là tác, ta phải chỉ mà mình tác là phạm. Trong cái nó gọi là tác trì, tức như là mình làm theo những điều Phật bảo mình nên, Phật khi mình nên làm, mà tác mà mình chỉ mình cũng phạm, nhá, hai mặt đó. Thì ở đây câu này nói đến vấn đề là giới đó, mà ngài có nói qua cái chuyện là đoạn trừ và thọ dùng, hoặc là khám nhận ở vị trí đó. Khám nhận là bởi vì khám nhận thì giống như thọ dùng thôi. Ví dụ như mẹ đi ở đây, mẹ về khuya mà đi tụng kinh đi, công phu đi, mà buổi khuya mà 4 giờ hay 5 giờ thì ngủ ngon quá thì khó đi lắm. Vậy cho nên mình phải chịu đựng cái ham muốn ngủ để mà đi tụng kinh, thì có phải là tạc đi không? Để phải khám nhận. Còn về người ta phải bỏ đi, không được làm, hiểu không, được uống bia rồi mà đi uống bia đó là phạm. À, thấy không, cụ thể là nói như vậy. Giới có vậy đó, có vậy là có vậy, có hai mặt, thấy không? Hai mặt, một là phòng hồ hành vi của mình là xa cái điều xấu, đó là chỉ trì đó nè, thấy không? Và phát triển những cái hành vi tốt đẹp thì đó là tác đi. Giới bao thấy rõ ràng đó ha. Thì Đức Phật mới hỏi vì sao mà Thế Tôn nói như vậy, nói điều đó. Thì A Na Luật mới nói Thế Tôn là chủ của pháp, pháp cho Thế Tôn giảng, vậy thì xin ngài giảng cho con. Thế Tôn mình nói làm sao thì ngài sẽ phân biệt những thiền này cho các người. Vậy ngài nói thế này, này A Na Luật Đà, các lầu cấu vế là gốc của sự hữu trong tương lai. Lầu này là mình có nói là có ba cái lầu đó phải không? Là gì? Lầu gì? Dục lầu, nước lầu và vô minh lầu. Ba cái này đó là nhân của khổ báo sanh già bệnh chết. Như Lai không phải vì không diệt tận, không phải vì không biến tri, mà có các đoạn trừ, có các tò dung, có các cảm nhận, có các đình chỉ, có các cần bỏ. Tức là Như Lai không phải vì không có diệt tận những cái điều ba cái lầu đó, phải không? Không phải vì không biết ba cái lầu đó, cho nên đó còn có những cái lầu cần phải đoạn trừ, mà rồi dạy người ta phải giữ giới. Thế là không phải vì vậy, nhưng mà vì Như Lai thì vì nhân cái thân này, nhân cái sáu chữ, nhân cái thọ mạng mà có cái đoạn trừ, có cái thọ dung, có cái cảm nhận, có cái linh trí, có cái nhà bọt trong cái thân mình đây. Tại vì lúc này khi xuất hiện trên đời, Ngài cũng có mang cái thân người, Ngài đem cái thân người mà giáo hóa cho chúng sanh, biết trong thân này nó sẽ có những cái như thế này, có những điều như thế kia. Vậy thì nơi hành vi, nơi thân này, cái gì cần phải bỏ, cái gì cần phải là thọ đi, thấy chưa? Hôm nay Ngài nói không phải là Ngài á, Như Lai á, là còn cái chưa đoạn trừ, cho nên phải nói phải tham nhận, phải vậy. Đấy, Như Lai thì diệt hết rồi, nhưng mà thì hiện ra cái thân này đây để chỉ cho chúng ta thấy đó, nói cái thân này đó có cái gì vậy? Rồi đã là ba thân người rồi thì phải dùng giới phòng hộ cái thân đó để đưa cái đời sống của mình lên chỗ cao hơn và cao nhất, đó là cái quả vị A-la-hán. Chứ đừng có từ thì đến cái thân này và ôm giữ cái thân này, cứ giam nó mãi trong cái tình trạng, trong cái tạng hay tâm cán của dục. Ý này cũng là vậy ha. Thế thì bây giờ làm sao để thực hiện được cái việc cần phải làm đó? Cái phương pháp, cái việc làm mà việc phải nên làm đó là phải loại và bất thiện pháp. Và để mà thực hiện nó ra là phải giữ giới. Bước đầu của định và của tuệ, thấy không? Rồi bây giờ điều kiện để thực hiện cái chuyện mà những gì hành vi của mình để đoàn dầu chuột đi, đoàn bất thiện pháp đi, điều kiện đầu tiên là gì? Hành cư trong rừng núi. Để đạt đến cái mục đích phạm hành đó thì phải ở cư rừng núi. Và cái đoạn này Đức Phật sẽ giải thích cái lý do vì sao mà Ngài ở cư nơi rừng núi. Đại An An Luật, Như Lai vì những ý nghĩa nào mà sống nơi rừng vắng, núi sâu, dĩ gốc cây, ưa sống nơi vách núi cao, vắng vẻ không tiếng động, việc ly, không có sự án, không có bóng người, thì thuần tĩnh tọa như thế. Lý do vì sao vậy? Vì sao á, ở nơi vương xá thì lên trên cái núi Linh Thứ á mà ở, có khi thì lên trên cái núi tên gọi là Vai Para, chỗ mà Đức Ca Diếp kiếp tập cái điện lần thứ nhất, ta gọi là đồng thất nghiệp. Đồng thất nghiệp nó ở trên cái núi ta gọi là Vai Vai Diệp Vai Para đó, trên cái núi đó nó cũng ở về khoảng nó nằm về phía cái đông cái phía gì đó, nó xế xế đông nam gì đó của tây nam của cái thành Vương Xá. Cái thành Vương Xá nó có năm cái vùng núi, nó giống như Đà Nẵng á, có Ngũ Hành Sơn. Thì cái hồng núi đầu nó năm hồng núi nó nó nằm về hình như là về phía nam của thành phố xã hết. À, nhưng mà cái vụ chân của mình rất nhỏ, nó vừa nó cùng lại một khó nữa là nắm hòn thôi. Còn cái này á, năm cái núi này nó bọc quanh vòng như này rộng lắm, đi rồi chục cái số chẳng phải đâu, hơn chục cây rồi. À, năm hòn núi trong đó có cái hòn núi mà tên Linh Sơn một ngày ở, mình hay nghe là kỳ xà, mình hay nghe là kỳ xà cột á, thấy không? Kỳ xà cột á, à, Di Khư Kha của ta đó là cái hay là gọi là cái hang của chim gì? Thú là kế đó. À, vì trên đó đỉnh đó có một cái hộp đá y như hình cung tiên kênh đó, đến đầu á, mà chỗ đó là chỗ Phật ở. Thì cái hòn núi mà có cái hang mà gọi là linh, có cái đồng mà linh thú đó, đó là đồng nha, chẳng phải núi. Mình thì nói núi linh thú, thực sự đó gọi là đỉnh linh thú thì đúng hơn, tại vì cái ri mà có cái đó. Thì cái đỉnh linh thứ đó nó nằm nơi cái hòn núi tôi gọi là núi Báu, à, Bước Xá đó, tại cái Bước Xá đó nó gọi là Ratnagiri, à, là núi Báu. Mình thấy kinh mà khi nào mà tả là núi Phật ở gì đó là toàn báu không, là cũng vậy đó, hiểu đó, Ratnagiri. Nhờ cái phía đi ấn vừa rồi tôi mới biết được thêm những cái chuyện nó như vậy. Thế xưa nay mình cứ tưởng tượng đâu là cái núi linh thú, đó mà nó là đồng linh thú, ở đồng cung chim kên, cái kên đó ở trên cái đỉnh núi Báu, Phật ở đó. Đó, rồi ở bên cái đồng Thất Diệp, mình gọi là Santa Patrani đó, à, thì cái đồng đó, đó nó này ở trên cái núi tên gọi là Vaibhara, à, thấy chưa? Chứ không phải là cái núi Thất Diệp, không phải, mà cái hang của ngài Cái Diếp á thì được gọi là hang Thất Diệp, à, hang Thất Diệp, mà tôi đương nghi là không phải chiếc tập tại trong hang ở đâu hay tại trước hang ở đâu, chỉ sự ra là ở trên cái đường núi Vaibhara, tại vì tại đó nó còn có một cái nền gọi là tinh xá hay là nền chùa mà Ashoka xây để kỷ niệm tổ kiếp tập lần thứ nhất, nó nằm một bên cái đền thờ của Ấn Giáo bây giờ. Đó, và trên núi đó đi sâu vào trong á là chắc chắn có cái chợ, có cái chỗ ở của Đức Phật, vì bên dưới núi á, cái núi Vaibhara đó nên nó có một cái hồ mà ngày xưa là Phật rửa chân tắm ở đó, cho nên gọi là chùa nước Phật. À, Đức Phật đấy phải là đất nước mà nước cho Phật tắm, à, Buddha Sa Lâm là Vihara, là cái tỉnh xá, Buddha Sa Lâm tỉnh xá nước cho Phật tắm. Và bây giờ họ làm thành một công viên, trong đó có cái hồ lớn, và ai muốn tắm mà sạch sẽ ngon lành thì phải trả tiền khá nhiều, trả mắc tiền vào đó tắm. Cái nước nó từ trong núi ra thôi, chứ khỏi có phải là đi bơm nước vô để lấy nước ra rồi thêm Osofen như của mình, nó không có. Nước đó là một suối nước nóng tự nhiên, và nó tới cái Vaibhara nữa là nó chảy ra. Và cái nguồn nước nóng này ấy, là nó liên thông cả năm hồ núi đó, đó như cục rồng đó đó, nó chảy quanh hết cái từ đầu cái núi đầu tiên, à, là cái núi tên gì tôi quên rồi. Trên núi đó có cái đền thờ của Mahavira là giáo chủ Niết Cực Tử màu trắng. Thì nó bắt nguồn từ đó, nó chạy qua Ratna Giri là chỗ của Phật ở, nó vòng qua cái đồi cái một núi khác tên là núi Trời Bạc Uttaya, à, rồi nó đi qua thì núi là Mật Đăng tên là số 3 núi trời núi đăng núi báu núi trời núi đăng, à, nếu như gọi theo cái danh từ gọi là nôm na của cái Nam Bộ mình đó, à, cho tới cuối cùng Bài Bà Rà năm hò, à, thì như vậy cái suối đó nó đi một vòng năm hò như vậy, cuối cùng tới cái Bài Bà Rà là chỗ mà nói là có cái chùa mà có cái nước Phật tắm á, ở dưới chân núi á, là nó chạy ra cái hồ đó. Núi có lẽ cái xưa là một cái hồ thiên nhiên, ngày tới đó về tắm tắm rồi đó, tắm xong rồi lên ngồi trên cái núi Bài Bà Rà đó. À, bây giờ nó còn cái hang đá của ngài Can Chiếp ở, hang đá của ngài A Đa ở, và còn cái nền chùa của Asoka đang làm từ Phật Diệu Đắc. Nhưng mà cái chỗ dẫn vào cái hương thất Phật ở thì họ không cho mình vào nữa, vì đối với người Ấn Độ giáo nói cái đó không phải của Thích Ca, cái đó là của Ấn giáo, mấy bảo vệ cho mình vào. Trong lúc cái cổng đề rõ ràng ra là cung đường, à, đi đến phạm của nó cũng đọc mà cung đường đi đưa đến cái cổng nhá, cái cổng ha, cổng á, à, mở ra cung đường dẫn đến chỗ Phật ở, à, cái chỗ của thân của Phật Gautama, không phải đề Phật mà đề Gautama, Gautama Cutta. Thì mình thấy rõ ràng cái chỗ gọi là cái hướng thân của Gautama là chứ còn đâu nữa mà cho mình bằng là đó đền thờ của ông già, à, cũng như có cái đền thờ ở bên cạnh của cái nền chùa mà Asoka xây á, mà nghĩ á là chỗ kiếp tập á, nghĩ sau đó cái điểm đó có đền thờ của đền chúng thầy đề đó là đền Mahadevi, biết đó. Mà nếu như Mahadevi Ashrama đó thì dứt khoát là đó là đền thờ của các bà Hoa Hậu Maya. Tại Hoa Hậu Maya ở Ấn á tôn thờ là cái người là đại thiên nữ đó. Trong cái Lâm Tỳ Ni mình thấy đền thờ rất là rõ đề, à, là đền thờ Mahadevi thì mình mới biết. Bây giờ còn cài cỏ đau tùm lum lên cuối đầu lại Mahadevi là thần của Ấn Độ giáo, sau này giờ vẫn lại ra tại hai Mahadevi là Hoa Hậu Maya. Mà ai mà đọc vô trong cái Buddha Charita là Phật tử sự hành tán của bà Minh ấy, thì thấy y chang cái từ mà gọi là Hoa Hậu Maya là đại thiên nữ đó. Thì mình sẽ thấy vậy á. Thì như vậy ngài thường ngài ở núi không ạ, lên trên hồn núi ở vắng vẻ vậy, cho nên nè, trên núi cao này, núi sâu này, hoặc là nơi những gốc cây tròn vắng vẻ không tiếng động, ở nơi cái thành, ở nơi cái tròn, ví dụ như Tịnh Xá, mình sẽ thấy, à, trong cái Tịnh Xá ở thành Vương Xá thì không lên núi, thì ngài ở cái Tịnh Xá tên là Trúc Lâm, à, rồi ở trên cái chỗ mà Visali thì ngài ở trong cái Tịnh Xá gọi là cái Biluba, rồi ở nơi cái thành Xá Bề Đức Kiều Tất La thì ngài ở trong Tịnh Xá Trúc là Kỳ Hoa, ở trên đó mà ở trên nơi bắc mẻ không ạ, đó mình đi qua Ấn Độ mình thấy cái kinh này nói đúng là vì sao mà Như Lai thường ở trên núi cao núi sâu ở nơi vắng vẻ nó không vừa yên tĩnh như vậy, vì sao vậy, à, ưa tịnh tình như tịnh tọa như vậy, việc ly không có sự ác không có bóng người, à, thì tôn giả A Nan hay xin ngài dạy cho, thì Phật bảo có hai lý do mà ngài phải sống như vậy. Một là để cho an lạc trong hiện tại, hai là vì thương thượng đế của chúng sanh trong tương lai. Trong tương lai sẽ có những chúng sanh vì ưa muốn giải quyết cái vấn đề bốn sự việc lớn đó mà ưa chọn nhà tịnh này, ưa chọn núi sâu rừng vắng này, thì họ thấy ngày xưa Như Lai như vậy thì bây giờ họ sẽ theo hướng đó tu tập. Không phải vì muốn đạt được những gì chưa đến, chưa đạt đến, tu hành những gì chưa tu hành, muốn chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, mà Như Lai sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, ở non cao và bằng tiện tâm xa lánh, không sự gì, không có người, vì được tịnh tọa. Nghe là tịnh tọa đến những chỗ đó. Anh luật Như Lai chỉ vì hai mục đích sau đây nên mới sống nơi rừng vắng, trong núi sâu, dưới gốc cây, ở non cao và bằng tiện tâm xa lánh, không sự giữ, không có người, vì được tịnh tọa. Một, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. Mình thì lạc nhưng chưa chắc là ác. Ở thành thì lạc mà không ác, nhưng mà an lạc kia cho nên là phải ở núi sâu. Hai, thương xót chúng sanh đời sau hoặc có chúng sanh học theo Như Lai sống nơi rừng vắng núi sâu dưới gốc cây ở non cao bằng mặt tiện người tùy thuận tịnh tọa vì những cái đấy Như Lai sống tại nơi đây. Và hai cái ha, cái này vì sao vậy, vì sao mà cứ chỗ vắng vẻ, vì tâm mình là nó ham muốn trước hết, đó là cái đời sống vật chất của mình, để vật chất của mình, cho nên gọi là ngũ dục, sống trong dục giới mà. Thì bây giờ trước mắt mình là một cái thế giới vật chất, nó luôn luôn là bày ra trước mặt mình. Tiếp cận cái đời sống ở trong cái cõi này của mình bằng cái sáu giác quan của mình, và trong đó làm sao cho tâm nó xa rời cái ham muốn bất cứ đó, thì việc trước hết chắc chắn để cho tâm mà nó xa rời cái đó, thì khi mà nó chưa có tự chủ được thì bắt buộc là phải lãnh nó phải đặt. Chứ còn cái mở mà để cái miệng mèo mà loài ra mèo không ác bị chuyện mà lạ, rồi nó kích động, nó làm cho cái hát mưu đó nổi lên cao hơn, nổi lên nhiều hơn thôi, chứ không thể nào mà nói rằng là bỏ được. Cái người mà chưa tự chủ được cái tâm mình thì trước hết để có thể gọi là phải đoạn trừ những cái gì cần phải đoạn trừ, là nói tóm lại là giữ giới được rồi, phòng bị cái thân và cái tâm của mình, chứ muốn cho là ý của mình đừng ham muốn thì phải lo phòng bị cái thân và cái ngữ của mình, muốn phòng bị thân của mình, ngữ của mình, thân của mình cũng phải phòng bị năm giác quan của mình nào. Có phải phòng về mắt tai mũi lưỡi thân không? Mà phòng về nó mà rồi cứ ngồi giữa trời để cho nó quách, thì y như là cái con bò mà luôn biết ra ngoài rồi, luôn biết ra tâm rồi, còn để thi trên đồ họ mà phơi ở giữa đó thì bùi nó sẽ bám vào, là nó sẽ làm thêm vết thương, cho đừng có nói chi là phải hạt được. Thì cũng như vậy, con người của mình khi mà cái lớp ngoài để phòng về cái tâm mình là năm giác quan phải không? Là cái thắng gì? Mình lục trần nó hết, mở cửa nó hết, rồi để cho bụi bặm bên ngoài cứ chung vô hết, thì có phải là mệt không? Rồi thôi thì bây giờ mình lo mà đóng năm giác quan đây là, mà đóng nó thì cũng phải là người ta nói thì không nghe, rồi là sắc ở trước mặt là không thấy, không phải như vậy, mà tạm thời đặt xa cái bụi đi. Là sao buổi đi lại chỗ yên bình cái sao nữa, chuyện nó như vậy thôi. Ai mà thực hành cái sự điều phục cái tâm mình rồi thì bây giờ mình thấy cái tai nạn của cái việc mà cứ ngày ngày cứ tiếp xúc với là cái cuộc đời này, tiếp xúc này tiếp xúc bao nhiêu, chạy theo lăng xăng cái sự đời bao nhiêu, thì khi ngồi một mình tâm nó động bấy nhiêu, khó mà nói đại tĩnh lắm. nói rằng là Đức Phật Phú đi, mình nói tôi thọc tay tôi còn chờ để tôi đồ xin việc đó là nó tướng nó khoát thôi, vì tâm chưa yên chưa làm chủ được mà đòi thọc tay còn chờ gặp biển của gặp đồ gì cùng nhau thì toàn là kích thích mở cửa toán cửa năm giây quang ra mà cho bùi cho bạn thì cái tâm nó nóng tầm cái lớp bụi đầy hết chẳng thể là được cái mà Phật mà ví dụ một cái hình ảnh mà nó cụ thể và rất là xác thực để cho mình thấy mình đề phòng là cái thí dụ như tôi vừa kể Phật tử là con bò mà chơi mà lột thịt da trong thì để ra ngoài da trong còn thịt không mà đem ra được cái đường đó để cho bụi vô để nó chỉ có cháy thôi không sao sống nổi. Thì cái người của mình vậy hằng ngày mơ toan năm giác quan ra mình tiếp thu cái bụi bặm vô thì cái gì chết là cái ông thánh trong mình chết và cái gì sống là sẽ phòng phu trong người nó sống thấy chưa, chắc đừng có nghĩ rằng là chết là hết đâu, phàm phu mình mà chết mà còn phàm phu hơn cả thân người nữa thì chỉ có xuống địa ngục phải không còn mà nếu như cái phàm phu này nó chết nhưng mà cái hành vi nó còn tốt hơn thằng đó mà phu ra vừa rồi thì nó cao hơn đó. Cũng vậy đó, mình đang sống ở đây nếu mình không cẩn thận trong từng mọi cái ý nghĩ của mình, tâm niệm của mình thì mình nuôi lớn cái thằng phàm phu mà mình giết chết cái ông thanh của mình đó, đó là vậy đó. Nên là việc này là phải cẩn thận, vì sao mà ngài nói phải ở trong cái chỗ yên tĩnh trước mặt thực sự đây là cái điều mà kinh thì dạy thì chẳng chẳng đấy rồi. Thành ra là khi mà để thực hiện được những cái điều mà trong cái phần dạy thế này và thấy rõ mục đích của mình như thế này thì phải nhớ tới cái hạnh viễn ly này, nhớ điều đó cũng phải rằng là mình nói như vậy luôn luôn là mình phải chạy vô trong núi sâu một đốt phải vậy, vì cái hoàn cảnh cái điều kiện như ví dụ như là bây giờ các phật tử tại gia mà đòi làm cái chuyện đó sao được, nó đâu phù hợp, nó không phù hợp. Tuy nhiên ở trong cái đời sống nên phải có trách nhiệm với gia đình, nào chồng nào con nào vợ nào xã hội còn trách nhiệm đó thì mình trong phạm vi đó mà mình thực hiện cái trách nhiệm đó được thực hiện qua cái ngũ giới của mình, qua mười giới của mình, qua bồ tát giới tại gia của mình, thực hiện với cái tâm vị ly. Tâm vị ly là tâm sao, là tiếp xúc với mọi người là như vậy nhưng mà luôn luôn cảnh giác, không có ham muốn những gì đó. Chứ còn á, xa đà lúc đó thì chết. Đó là cái việc nó như vậy đó. Thì đó là cái phần thứ hai nói về cái dù giới ha. Bên kia nói về cái việc mà đạt được cái ưu tiên là đoạn dục bất thiện pháp, thứ hai đó là chuyện giới và cái điều kiện để thực hiện đó là nên thì tu hành viện đi ở chỗ ưa sự tinh tịnh, luôn luôn ưa tinh tịnh, ưa chỗ nhạc tịnh, tìm chỗ nhạc tịnh ngay ở giữa cái đám đông mà không có hòa theo đám đông, gọi là lăn sang theo đám đông, mà phải luôn luôn giữ được cái sự yên tĩnh, giữ được cái sự viễn ly của mình. Thế còn giữ cái tâm mà thấy chỗ nào đông thì hiểu hảo chạy tới theo cho nó vui, luôn luôn ưa tụ tập. Và trong cái tụ tập thì nói lao sao đủ trên trời dưới đất. Thường thường đọc kinh dùng cái từ gọi là gì? Đấy. Từ mà nói trong đồng đông bán nói đủ thử trên trời dưới đất, ngoài đường, ngoài xóm. Ý luận không phải, từ ý luận dùng cái, một cái từ nó chỉ một cái nghĩa mà mình không rõ rồi mình nghe cái ý luận một cái là nói ra ba chuyện xuống chuyện chơi. Ý luận không phải như vậy, vừa có nói rồi, ý luận là những suy nghĩ, những ý nghĩ mà bị ô nhiễm bởi các cái lầu bạc, bởi dục, bởi tham, bởi sân thì gọi lý luận. Chẳng phải đi nói đi không tham bằng chuyện như là gọi lý luận, không phải là bằng luận chơi gọi lý luận. Cái từ ra bánh cha đó, lý luận là cái đầu óc của mình cứ suy nghĩ theo những cái điều mà bị tác động bởi dục, bởi tham, bởi sân, bởi si thì gọi là lý luận. Cái từ nữa đó nha, mình học thì chính xác. Chẳng thôi là cứ nghĩ ra rồi không biết rồi trừ lý luận sao. Muốn có lý luận, muốn mà diệt được lý luận là phải có trí tuệ. Đã không phải dễ đâu. Trí tuệ là gì? Là có cái sự xét đoán minh bạch về những cái gì khởi lên, về những gì diệt mất, để rồi loại trừ những cái điều ác, những cái điều mà xấu đi. Mình phải có cái khả năng đó thì mới có giải lý luận trong đầu được, mới có giải cái những cái suy nghĩ mà bị nhiễm ô bởi cái đó được. Hắn vừa khởi lên thì mình phải có cái thấy biết, ta gọi là tuệ đó. Nó khởi lên là biết, khởi lên đó bị nhiễm ô cái gì là thấy được. Bởi nhiễm ô cái ý này là cho cái ưa cái chuyện đó nó thúc đẩy làm cho cái trong đầu óc nó cứ ý nghĩ này đổi ý nghĩ khác. Thấy được như vậy rồi thì nhân tiền đó nhìn nó để cho nó chia xuống rồi là xả đi nó luôn. Cho nên là biết cái sanh diệt của các pháp là như vậy đó. Sanh diệt các pháp đâu, các pháp ở đây cái nội tâm mình chứ không chẳng phải ngoài đâu. Thì coi là lý luận là tuệ thì phải có tuệ mới chỉ lý luận. Vì sao? Vì lý luận là những cái ý nghĩ mà bị tác động bởi pháp tinh thi. Còn cái mà nói tàu lao trên trời dưới đất, nói chó cắn xe, xe cắn chó, mấy cái chuyện đó nó không phải là lý luận. Bạn luận tu học mà ta gọi là chè chén say sưa hay là đấu láo, cái đó cái từ mà kính dùng một từ rất đặc biệt là súc sanh luận. Súc sanh luận nó làm y như cái chuồng gà mà chiều mà gà cái chuồng út sùng, hoặc là buổi sáng mà gà bị ra thôi nó lao sao có phải không? Cái từ đầu tiên thì sự đọc cái xuất sanh luận thì tôi nghĩ dùng cái từ này mình đọc vô và mình tưởng tượng mà đúng là tù hồi đấu lao thì đúng là xuất sanh luận thiệt, là nó như cái chuồng gà mà bắt đầu 5 giờ gà nó lên chuồng cái rồi ú phù ra thành hồ đó, có phải không? Ai nuôi gà biết cái gì? Rồi buổi sáng mà gà mới bịt bằng ra sanh cặp gái để chi khoe tiếng gái để kiếm thằng đực thì kiếm gà cái gà đông kiếm gà mai kiếm gà đông đủ thứ sân rồi chạy ra tới bươi mắt súc sanh luận chào cái từ tức là độc đáo phải không? Đó tu hồi lại mà đấu láo láo sao trẻ ghét nó ồn ào ghê gớm lắm, chúng nên mình súc sanh luận chứ. Những cái từ hết sức độc đáo trong kinh đó, phải không? Vì vậy khi tụ hội thì mình phải biết nói năng như chánh pháp. Nói năng như chánh pháp là gì? Nói năng đưa tới cái tâm viễn ly, đưa tới ý viễn ly các điều ác. Hôm nay em về đây để nói chuyện, tôi đọc một cái bài, bên dịch tới cái đoạn mà xưa nay rất khó hiểu, là chư Phật, Như Lai chưa từng nói một lời và cũng chưa từng đáp, cũng không trả, không đáp lại một lời. Thuyết pháp 49 năm mà nói Như Lai không nói một lời và không đáp lại một lời. Nói vậy đó, trong Kim Cương nói mà trong mấy chỗ khác cũng nói, mấy ông thiền tông là khoái câu này lắm, đưa lại nói. Tại ra có một cái nghiệm rất hay mà mình vận dụng được để tu tập, đó là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Như Lai không nói một lời, đó là những cái lời suông không có ý nghĩa. Như Lai không bao giờ nói cái lời đó, nhưng mà Như Lai nói những cái lời phù hợp với chánh pháp. Nói là Như Lai không nói một lời, điều đó không nghĩa rằng là Như Lai không nói gì cả, mà Như Lai không nói những cái lời mà đưa tới bát cái chuyện xuất sinh luân đời, bát chuyện tàu lão, không bao giờ nói cái lời vô nghĩa, là cái lời không dẫn tới mục đích. Nhưng mà Như Lai nói cái lời đưa tới, thì cái lời ta gọi là Như Lai nói pháp, Như Lai nói pháp, được chưa? Là nói tới những cái lời liên hệ tới pháp. Đấy là cái pháp liên hệ tới cái việc lý đơn giản vậy đó, mà cái đoạn kinh đó mà nói cái kiểu đó là mình thấy mình bao nhiêu được. Chứ còn nói Như Lai nói lời rồi mình suy nghĩ theo cái khía cạnh của triết lý nó cũng chết, không biết sao mà nói hoài đến bây giờ nói là không nói lời, phải không? Nói vậy vì sao vậy? Vì lời không phải là nghĩa. Nói cái điều đó là lời á, có những cái lời mà mình ý theo cái lời đó mà mình nói á, mà mình giải nghĩa thì nó không đúng đâu em. Đó, ví dụ ta nói rằng là cái từ đó, có những cái từ mà giờ tôi ví dụ thôi nha, hơi cá chuyện mà hiểu này luôn. Ví dụ như đây nè, Như Lai nói là cái tên của Như Lai là Ngư Vương. Nếu thì mình y theo cái lời mình nói Ngư Vương đang bỏ chúa, nên mình cứ nói đây là bỏ chúa. Nhưng mà Ngư Vương mà y theo lời mình nói là bỏ chúa, là mình cứ nghĩ tới con bỏ chúa, chứ đâu có nghĩ rằng Ngư Vương là chỉ cho Như Lai. Thành ra cái nghĩa của nó khác như thế nào? Cùng cái từ thôi, cùng cái từ thôi, phải không? Đó, cái này chắc hơi khó hiểu rồi hả? Ví dụ nói ra thằng chuối hay là thằng mít, mình nghe thì mít, nghĩ tên mít liền, mà đâu phải. Khi tôi nghe mít thì mít đó là chỉ cái thằng đó chứ không phải tên mít đâu. Mà nếu tôi cứ là chấp chặt vô trong cái mít, tôi nói không đó là tên mít, rồi ta cầm có phải là hiểu bầy không? Có phải không? Thằng mít bà xoài thì té ra, mà nếu như mình y theo cái lời mình nói mít đi xoài, rồi mình nghĩ tới mít đi xoài, nhưng mà thực sự đây không phải mít đi xoài, mà là cái ông xoài ông mít, mà cái ông xoài ông mít đó thì cũng phải là giống tiếng mít với tiếng xoài, không phải. Nhưng mà trong cái từ của mình, thành từ nó phải có ý nghĩa riêng của nó, mà mình phải nắm cho vững, chứ không phải là cứ theo cái bình thường giờ đó mà hiểu thì chết. Vì vậy cho nên nói là Như Lai không nói một lời là cái lời không có ý nghĩa, mà Như Lai nói cái lời liên hệ tới pháp là những cái lời có liên hệ tới chánh pháp, đưa tới cái việc liên, đưa tới niết bàn. Như Lai nói việc đó đó, nghe không? Như vậy mà xuất sanh luân thế làm chi mà có cái chuyện mà liên hệ tới pháp? Từ đó mình sẽ thấy liền sẽ thấy vì sao, hay là sẽ thấy được rằng là ngay cả trong cái cuộc sống, cái đời sống tập thể, đời sống xã hội, trong gia đình hay trong quần chúng mà ta vẫn tập được cái hạnh biện lý cho Phật không tập được. Đó là gì? Ngay trong cách ăn nói mình phải có cái phòng hộ và cái giới của mình, để đừng cái những cái nói cái lời mà ta gọi là nói lời không liên hệ với Phật, tức là không liên hệ tới biện lý. Khi nói những lời mà để tăng cường thêm cái sự đấu láo xuất sinh luôn, thì đó đúng là cái thứ mà đẩy mình vô vào hố đó. Thứ tăng cường thêm cái sự ưa huyên náo. Còn tái lại ở đó mà nói những cái lời mà đưa tới cái tâm sinh không nói lời tầm bậy tầm bạ, thì nó dạy cho người ta nó thích tăng được, người ta được cái hạnh là yên tĩnh, biệt ly ồn ào. Đó đó, chẳng phải mấy cái này phù hợp về ngôn ngữ học đó rồi, nó hơi tương tự một tí, thấy không? Rồi bây giờ về ý nghĩa thọ ký, sau khi nói như vậy rồi, ngài nói phần thứ ba cho các vị bác cái vị gọi là dòng họ sắc kế tế nó nghe. Đó là vì lý do gì mà ngài thọ ký cho những người mà mất, nói là người này thì sanh vào chỗ này, người này sanh vào chỗ kia, vì sao ngài nói như vậy? Thì ngay trong những cái lời nói này cũng là lời nói pháp, là lời liên hệ tới cái pháp hạnh, tới cái đưa trung tâm người ta viễn đi các cái hữu lầu, các cái lâu hoặc để mà đi tới thánh đạo, đúng không? Rồi giảng Phật. Cái trong này mình sẽ có là ví dụ vị tỳ kheo này hoặc vị tỳ kheo này kia mất, thì ngài sẽ thọ ký cho, ngài nói cho mọi người biết cái vị tỳ kheo này mất rồi, thì một là đã là vị a la hán rồi, hai là vị này là sanh lên trên cõi đường tịnh cư, là một vị an hàm không trở về đây nữa, để sau đó tại đường tịnh cư đó chứng a la hán. Ba, có những vị khi lâm chung mất rồi, ngài nói vị này còn trở lại đây một lần nữa, sau đó là sẽ nhập niết bàn. Hoặc là vị nói rằng là vị này còn trở lại đây 7 lần nữa, tu đạo hoàn đó. Tất nhiên là qua đó ngài nói cho mọi người biết khi cái vị tỳ kheo thì cái đó mất, vì đó là ở trong cái cấp bậc nào của thánh quả, hoặc A-la-hàm, hoặc là A-la-hát, A-la-hàm, hoặc là tư đà hàm hay tu đà hoàn. Vậy là điều đó khi mất thì vì đó sẽ, nếu như là cái việc cấp bậc thấp nhất đó là tứ đà hà, tu đà hoàng á, là nhập lưu á, thì sẽ trở lại cái cõi thế giới gọi là dục giới này 7 lần, sau đó mới là đạt đến cõi vị cứu cánh. Đó là cái vị tỳ kheo hoặc vị thanh niên khi chết thì Đức Phật sẽ nói cho biết vậy. Còn riêng về các tu bà tắc tu bà di khi chết thì ngài cũng nói cho mọi người tu bà tắc tu bà di biết khi vị này chết rồi, thì một là được quả a la hán, hai là quả tư đà hàm, ba là tư đà, cái như là ba quả vị. Như vậy mình sẽ thấy đối với cái vị tại gia khi hồi chết thì cái thế giới họ sinh ra tương xứng với cấp bậc cao nhất của họ, đó là a la hán. Còn xuất gia tới a la hán thành quả tới quả vị thứ tư của bài nhá. Mà ngài nói như vậy vì lý do gì? Là ngài nêu ra cái gương cho những người tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bạch ưu di thấy biết rằng cái vị đó nhờ năm yếu tố là gì? Tín là một, tín Phật, tín Pháp, tín Tăng. Thứ hai là giới, có đường giới. Thứ ba là đa văn, thường đi ngay pháp. Thứ tư là bố thí, biết san sẻ cái lợi ích của cái vật chất hoặc là chánh pháp cho bạn bè mình. Thứ năm là tuệ, là người biết quan sát cái sinh diệt của các bạn. Thì ngài nêu ra, ngài nói là những vị đó là nhờ đã là có tín, nhờ có giới, nhờ có đa văn, nhờ có bố thí, nhờ có huệ mà họ đã thành tựu được. Ví dụ Anaham hay là xuống tứ đại hòa, hoặc là cái vị đó đã dừng được hết tất cả các cái ba lậu hoặc các lậu hoặc mà được thành A-la-hán. Nói như vậy để cho cái đối tượng nghe, một là tỳ kheo tỳ kheo ni, hai là của Bồ Tát Hồ Di thấy đó, cái gương đó bắt chước theo phát triển được thì năm yếu tố đó, được chưa? Năm yếu tố vừa nói đó, bởi vì năm yếu tố là năm cơ bản, năm cái căn bản để mà được sanh như ý muốn của mình. À, học kinh kinh đó mà kinh ta gọi là địa kinh rồi, nhớ không? Địa sinh đảnh, địa sinh kinh đó là cái người muốn sanh theo ý muốn của mình thì phải làm gì? Phải có năm yếu tố đó. Tín, giới, đa văn, thí, tuệ. Ngoài ra thêm nữa là bảy yếu tố thì tạo là quý. Có được mấy yếu tố đó thì muốn sanh ở đâu thì mình. Như vậy đấy, cũng căn cứ vào cái tín, giới, đa văn, thí, tuệ mà ngài nói thì đó là sanh như vậy, để cho họ làm vừa gương phát triển cái năm đức tính đó trong con người mình. Đây là trong cái đoạn kinh này Phật nói vậy nhé. Đây thì cái này thì khỏi cần phải đọc phải không? Cái này dễ mà, nói thì làm đi cho về để cho rõ. Giờ đây chỉ có nói một cái điều mà cần phải nói là trong này nhiều khi tóm được quá thì các Phật tử thấy được là có cái từ mà nói là cái vị Bồ Đề Hoa, hay là bắt đầu nói cái vị A-la-hán đó là diệt cái cá đoạt đó rồi, rồi cái vị A-la-hán là nó đã diệt hết năm hạ phần kiết sử. Cái từ đó đó, hạ phần kiết sử đó, thấy chưa? Cái kiết sử này là nó nói buộc là sai sự mình, cho nên gọi là kiết sử đó. Như vậy thì là hà phân là ở bên dưới à, thì mình thấy thì thế giới, nếu trong kinh mình hay mô tả đó là gì? Dục giới. Thứ hai là gì? Sắc giới. Thứ ba là vô sắc, phải không? Không phải chứ không? Như vậy cái dục giới là chỉ thấp nhất, người ta gọi là hạ nè, hạ phân nè, là cái chỗ thấp nhất, cho nên là cái phần vị thấp nhất thì hạ phân. Như vậy thì những cái kiếp sự này, những cái thứ giấy đói này nó buộc cho người ta, rồi sai người ta phải rơi xuống dưới cái chỗ thấp. Cho nên gọi là những kiết sử mà làm cho người ta bị lọt xuống chỗ thấp, dù cho hạ phần thì gọi là hạ phần kiết sử. Hạ phần kiết sử nữa gồm có gì? Gồm có gì? 1, 2, 3, 4, 5. Một là gì? Đấy, thằng kia gì nữa? Nghi, giới cấm thủ. Tất nhiên là thấy cái thân mình là cái gì đó, chắc thật cái thân mình, cái thân chắc thật mình là cái gì đó. Thân mình là đất, thân mình là thế này, thân mình là thế kia, cho thân mình là cái gì đó. Nghi, nghi ngờ nhân quả, nghi có phật có pháp của tăng nghi đúng hướng, mà trong đó cái nghi mà nghi nghi phật nghi pháp thì tăng nghi nhân quả, là cái nghi này nó làm cho lòng ở dưới cái hạ tầng này. Đây là ba rồi phải không? À. Rồi như vậy cái thứ tư là gì? Dục tham. Chính cái này nó mới làm cho mình nên rơi vào đấy chứ. Dục tham là gì? À, là ham muốn ngũ dục. Tham lam cái ngũ dục mình gọi là dục tham. À. Từ tiếng Bali em gọi là Karamaraya đó. Dục tham, ham muốn cái thứ này nè, ngũ dục này nè. Thứ năm là gì? Sân, sân hài á, Vijapada đó. Thấy chưa? Nhớ hình như là vậy nè. Đó, sân, sân hài. Chính năm cái thứ này ta gọi là năm cái dây trói buộc con người rơi vào trong cõi này. Đó, cho nên gọi là sinh và hạ phân. Rồi thì bây giờ cái người tu đạo hoàng họ nhờ đâu mà họ thành tu đạo hoàng, và chỉ có là bị lôi xuống dưới cõi này vài lần thôi, rồi sao nó thoát được, là nhờ họ đoàn hết ba cái này. Đó. Đoàn hết ba cái này nè, là thân kiến này nghi và giới cấm thủ. Không có giới cấm thủ tức nghe là tuân theo những cái luật lệ bày bạ, không đưa đến cái giải quá đó. À, thì đấy á, là nếu như đoàn được cái này thì mình sẽ được là tu đạo hoàng, là nhập lưu, nhập vào dòng thách, nếu đoàn được nhập lưu. Rồi thì bây giờ riêng hai cái này, nếu mà cái người thấy được cái này, mùi được cái này, đoạt được cái này á, tu đà hoàng và tứ đà hàm mỗi một cái này đoạt hẳn luôn. Còn cái này á là bắt đầu á, là mới đến cái phân biệt thôi, thấy không? Chứ còn cái gốc rễ chưa bỏ được. Rồi thì bây giờ còn cái dục tham với sân này thì nó có hai cái. Một là Anahat. Bạn xin lỗi nha. Cái này chứ nó có hai cái. Đó là gì? Tu, tứ, tứ đà hạ và Anahat. Đó. Như vậy thì cái dục của cái tham này, cái dục tham của cái sân này, nếu như mình mới khống chế được, thế còn mình chưa đoạn hẳn đi thì mình thành tứ đà hàm. Tức nghĩa là khống chế được nó mà chưa có bỏ hết được, chưa đoạn hẳn được, thế gọi là thường thường trong tiếng Anh dùng cái từ là làm mùi được. Mùi được hai cái thứ dục tham này thì sẽ là gì? Tất nhiên là đã đoạn cái này rồi này, rồi còn làm cho yếu mà hai cái này đi, khống chế nó đi thì đạt đến kết quả tứ đà hạm. Như vậy cái người đó mà khi mà họ chết mà họ đã làm yếu hai cái này, yếu không mặc đầu nổi nữa, thì chắc chắn là họ sẽ xin lên cõi trời nào đó, và họ còn trở lại Đức Phật ngoài không lớn, còn trở lại nơi đây một lần nữa, ta gọi là nhất lai. Rồi, có phải chưa? Còn nếu như đoàn trừ được hẳn hai cái này đó luôn, tất nhiên nếu mà đoàn trừ hẳn đã dục tham về sân thì đương nhiên mấy cái này cũng đoàn luôn rồi, thành ra đoàn hết năm hạ phần kiết sử. Rồi, giờ đọc vô cái này thì chịu bảy báo. Thì họ sẽ trở thành cái gì? Bất lại. là cái vị này sẽ sinh lên trên cõi trời, đây gọi là tình hương thiện. À, trên cõi trời tình cư của sắc giới, không trở lại đây này nữa. À, và tại đó họ sẽ thành A-la-hán. Giờ đó là à, giờ để thấy cái cách thức chưa? À, cái người mà có ba cái thứ này, diệt được ba thứ này thì thành tu đạo hòa. Diệt ba này rồi làm yếu đi hai cái thứ dục tham và sân này thì họ sẽ tư đã. Và nếu như loại trừ được hẳn cả gốc rễ của hai thằng này đi thành a la bậc đạo. Như vậy là nói tóm lại đoàn trừ hết cả cái năm giới nói, mặc dù mình vào trong cái dục giới thì vì đó không còn trở lại dục giới được, cho nên được gọi là bậc lạc. Còn mới làm yếu đi thôi để có ngày thân đồ dày, mà khiến đồ dày là chạy tỏng cái đây lần nữa, cho nên gọi là nhắc lại. Thì tại cái nhắc lại này với cái nguy hiểm của nó, cố gắng nỗ lực thêm, tăng thêm cái sức mạnh để nhổ luôn cái gốc của nó luôn, thì nhổ hết ba cái này thì thành bậc lạc. Như vậy để mà tiên, để mà nói cái vị này xin vào chỗ này, xin vào chỗ kia là vừa vào đâu, vừa vào đoàn trừ được mấy yếu tố này thế nào, thì hoặc là xin vào gọi nào thì hoặc là thành tú đà hoa sẽ trở lại 7 lần, hoặc là thành tứ đà hàm trở lại có 1 lần, hoặc là ở trên cõi trời tình thiên không trở lại đấy nữa thì gọi là gì, bật lại. Còn cái vị A-la-hán thì phải diệt trừ 5 thường phần kiết sử, ngoài cái vị cái này là mới hạ thân á, mới thoát khỏi cái này thôi. Còn hai cái này thì phải đoàn trừ, tức là 5 thường phần kiết sử là những cái dây buộc trói mình, lôi cổ mình rớt vô mấy cái này. Giờ đó rớt vô trong thiền định đó là gì? Một là tham ái cái sắc giới. Hai, tham ái của sắc giới. Nói như vậy mình làm gì? Mình tham ái cái lạc của thiền, của định. Đó. Tức nghĩa là đến đấy thì mới dục tham thôi, phải không? Và dục tham là ham muốn cái ngục dục, rồi còn ham muốn cái thiền cái định nữa. Thì ham muốn cái thiền cái định thì được dùng tôi gọi là ham muốn sắc, ham sắc giới đó, và ham muốn vô sắc giới, ham muốn cái hiện hữu ở trong đó, hiện hữu ở trong sắc giới, tức là ham muốn được ở trong cái cảnh thiền định đó, chấp trước cái thiền định đó, thì gọi là ham muốn sắc giới, ham muốn vô sắc giới. Rồi gì nữa? Ma, ngã mạn á, lên trên trời là thấy cái nửa đào dưới dục giới, để đến thấp hơn mình là một thái chê. Ma, ma là một biểu hiện của ngã. Rồi thêm gì nữa? Sự tán đồng trong cái đây, cái từ đó gọi từ gì đó hả? Không, cái trào cử là mở sớ thiền là người ta đã phải nói. Nếu mà cái trào cử đó một phần Kutachara, Kutachara, cái gai giống như cái sự sao đồng rất tế nhị trong tâm. Từ trong cái từ văn liền gọi Kutachara. Từ này Kutachara, cái từ đó là như tác động á, là bất an á. Mà bất an cũng được khi đáng á. Và cuối cùng đó là vô minh. Đó là 5 cái thường phần kiết sử. Mà cái tác động đó thì rõ ràng ra là ở trong cả thiền và định thì út cha sẽ là một cái tác động làm cho nó phải ở trong đó. Rồi học đi thì mới lên rồi. Đó, thì đến đây trong cái đoạn này nói như vậy, cần phải giải thích thì giải thích trên đó để cho mọi người thấy. Như vậy khi mà ngài nói rằng cái vị này sinh ở đây hay là vị này sinh ở kia, là ngài căn cứ vào những cái nhân của nó, cái nghiệp của nó mà ngài nói. Nhân và nghiệp đó là do gì mà ngài nói như vậy? Dựa vào các cái hạ phần kiết sử hoặc là thượng phần kiết sử còn trói buộc họ trong mức độ nào thì họ sẽ ở đâu. Mà khi họ đoạn hết các cái hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử, họ trở thành vị A-la-hán. Thấy chưa? Có vấn đề nói như vậy đó. Nghĩ ha? Đi. Hỏi đi.
Thầy biết cái năm thượng phần kiết sử mới có tham á, chứ là mẹ con
có năm cái chứ sao đây? Này. Một á, là tham sắc giới, ta gọi là rupa laga đó. Cái đây mình có cái kama laga này, rồi bây giờ rupa này, cái sắc này, rồi arupa là vô sắc. Thấy chưa? Tham cái vô sắc này, tức là tham cái đạt thái thiền định của vô sắc, đạt thái định của sắc. Rồi ba là gì? Mà tư gì gì mình là đồng á,
bất không
tán đồng á,
tán đồng
tích cha đó. Cái này không biết cái dùng cái từ gì đây, thường thường gọi là bất an á, đạo ngữ khóc lắm rồi. Thứ ba, thứ năm là vô minh. Đó. Thấy chưa? Năm cái đó. Hỏi gì nữa không? Ba cõi, mỗi cõi á nó có cái xích khúc để nó lôi mình hút ra. Xích khúc đó ngày xưa nó gọi là cái lực hấp dẫn, mà dùng cái từ là kiết sử. Bây giờ mình thì gọi là lực hấp dẫn, hấp dẫn phải không? Phải lực hấp dẫn không? Ngày xưa cái Aristotle nói có cái lực hấp dẫn đó là gì? Vì sao tất cả mọi cái gì rồi cũng bị rớt xuống đất? Aristotle giải thích sao? Vì trái đất là mẹ của tất cả mọi vật, cho nên cái gì rồi cũng phải rơi đất, y như tất cả đứa con chạy đi đâu rồi cũng về chào vào lòng mẹ. Đó là Aristotle giải thích. Còn tới thời Đức Tông đó là trọng lực, lực hấp dẫn, thì khi nó quay nó tạo ra cái lực hấp dẫn gọi là trọng lực. Tất cả cái vật gì tùy theo cái sức nặng của nó, nó sẽ rơi xuống đó. Rồi còn có nhiều cái trường hấp lực khác nữa, trường hấp dẫn khác nữa, mà trong đó có cái trường hấp dẫn tôi gọi là kamaraga là ham muốn cái nam dục. Thì cái đúng rồi, cái dục giới này tôi gọi là cái thứ hạ giới này, nó khi nó xoay nó sống quay cuồng như vậy, xuất thanh đường cam nhiều, nó hấp dẫn càng nhiều, đây là nó đôi chỗ đây, đó là sức mạnh, sức hấp dẫn ra chơi gì, là sức hấp dẫn của tâm. Rồi nghĩ vậy.
Thank you.